Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, tức là USCIRF, vào ngày 27 tháng 9 công bố phúc trình mới về tình hình tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại khu vực các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN. Phúc trình mới nhất của quỹ hội trong phần về Việt Nam đã đánh giá chính quyền Hà Nội có tiến hành một số bước để cải thiện điều kiện tự do tôn giáo trong nước. Nhiều cá nhân và cộng đồng có thể thực thi quyền này một cách tự do, công khai, không gặp lo sợ nào. Sự kiện này trái ngược với những hành động mới đây của nhà cầm quyền Việt Nam khi bắt giữ nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo như ông Vương Văn Thả, ông Bùi Văn Trung và hai con trai, và mới nhất là ông Nguyễn Bắc Chuyển. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Boat People SOS giải thích chuyện này với SBS Việt ngữ. Thưa anh, thì dĩ nhiên là cái phúc trình của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế thì rõ ràng cũng có một mặt phải, mặt trái. Dĩ nhiên là lúc đầu là họ nói phải nói về điều tích cực, nhưng mà điều tích cực nghe nói rằng nhiều cá nhân và cộng đồng có thể thực thi quyền tự do tôn giáo một cách tự do, công khai, không gặp lo sợ nào. Thì cái chuyện này, thưa anh nghĩ sao? Chứ chúng tôi nghĩ rằng chuyện này quả là sai sự thật quá nhiều. Bởi vì trong thời gian qua có nhiều người hoạt động tranh đấu về tự do tôn giáo đã bị bắt giữ. Đặc biệt là thưa anh, giống trường hợp của ông Vương Văn Thả, ông Bùi Văn Trung của Phật giáo Hòa Hảo và Nguyễn Bắc Chuyển của Phật giáo Hòa Hảo mới bị bắt và gia đình không được biết ở đâu. Thưa anh nghĩ gì ạ? Dạ.
Thực sự ra nó có một số cái trường hợp nó cải thiện. Chẳng hạn như là một số các cái cộng đồng cao đài chẳng hạn, ngay cả tổ chức những cái sinh hoạt tôn giáo ở tại tư gia thôi mà cũng vẫn bị công an và cái nhóm hội đồng trưởng quản quốc doanh đó, họ kéo đến, họ sách nhiễu, họ đập phá, họ âm ạ. Bây giờ thì bắt đầu có cái sự cải thiện về cái thiện chí từ phía chính quyền, và tự vì những cái cộng đồng này họ biết cách để họ báo cáo các cái vi phạm với quốc tế, với lại chính phủ Hoa Kỳ. Và chính vì vậy mà phía chính quyền địa phương họ phải rụt lại một bước. Nhưng mà nếu mà hơi chảnh mảng một tí thì họ lại lấn sân ngay thôi. Thành ra chúng tôi thấy rằng là Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đó, họ nói về ở cái tình trạng một số ít, rất ít có sự cải thiện. Nhưng mà nói chung đó, thì nó vẫn vậy và có khi nó còn tệ hơn. Bởi vì mới đây bên chính phủ thì họ có ra một cái nghị định về xử phạt các vi phạm luật tín ngưỡng và tôn giáo. Thì trong đó nó có rất nhiều cái lý do để mà xử phạt hết sức là phi lý. Chẳng hạn như là những cái cộng đồng tôn giáo mà không đăng ký mà dám gọi là sinh hoạt tôn giáo mà tập trung đó, rồi đông người đó ở chỗ công cộng đó mà không được phép thì bị xử phạt rất nặng, từ 30 triệu đến 50 triệu đồng mỗi lần mà vi phạm. Thì như vậy thì còn làm sao mà các cộng đồng này có thể sinh hoạt được, bởi họ sẽ bị mang một cái gánh nợ rất nặng nề. Trước đây nó không có chuyện đó, ra bây giờ với cái luật tín ngưỡng và tôn giáo mới đó và cái nghị định này họ hoàn toàn giấu cho đến giờ này. Thành ra bên Ủy hội Hoa Kỳ chưa biết đâu và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng chưa biết, nhưng mà chúng tôi có cái văn bản đấy thì từ từ chúng tôi sẽ dịch sang tiếng Anh để mà báo động cho quốc tế biết rằng cái sự thâm độc của cái chính sách hiện nay của chính quyền Hà Nội.
Dạ vâng. Trong một vụ phỏng vấn của một mục sư Tin Lành tại Việt Nam thì ông nói rằng ông cũng có thiện ý để đăng ký với nhà cầm quyền. Nhưng mà thưa anh, đã vấn đề đó là một đằng họ yêu cầu đăng ký và một đằng thì không được đăng ký. Khi lên tới công an thì công an trả đơn. Thành thử ra đầu voi đuôi chuột như vậy khiến cho các tổ chức tôn giáo mà không phải là quốc doanh thì gặp rất nhiều khó khăn. Thì anh nghĩ thế nào? Dạ.
Vâng, ngay cái việc đăng ký đó nó đã là một cái vi phạm về quyền tự do tôn giáo rồi. Bởi vì theo cái định nghĩa của quốc tế đó, thì cái quyền tự do tôn giáo hay niềm tin là một cái quyền đương nhiên mà được hưởng, chứ không phải chờ phải đăng ký thì mới được thực thi cái quyền đó của mình. Thứ hai đó là trong vấn đề đăng ký nó rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà đăng ký đó thì phải chấp nhận cái sự kiểm soát của chính quyền, kể cả cái việc là phải cung cấp danh sách của những tín đồ khi mà sinh hoạt thì phải được chấp thuận trước, nội dung của cái việc sinh hoạt cũng phải được chấp thuận, và không được gọi là tạo ra cái sự mà ảnh hưởng tới cái chính sách đoàn kết dân tộc này kia vân vân. Chính vì cái lý do đó mà nhiều cái hội thánh độc lập của bên Tin Lành chẳng hạn thì tín đồ đã bị bắt là phải tham gia bỏ cái hội thánh của mình để mà tham gia cái hội thánh của nhà nước. đó, mà nhà tức là quốc doanh đó, dựa trên cái lý do rằng tại sao đã có một hội thánh ở cái vùng đấy mà quý vị lại có một cái muốn có cái hội thánh hoạt động độc lập là thế nào, như vậy là tạo nên cái sự chia rẽ trong dân tộc, đã đi ngược lại chính sách đoàn kết dân tộc. Đó, chính họ dùng cái đó để mà họ áp lực một cái hội thánh độc lập là phải ngưng hoạt động để rồi tham gia một cái hội thánh quốc doanh. Cái đó là hết sức là nguy hiểm. Thành ra cái việc đăng ký đó chính nó tạo nên cái sự nguy hiểm và cái sự gò bó, cái sự kiểm soát chặt chẽ hơn bởi chính quyền. Nhiều người không muốn đăng ký là vậy, đã đăng ký chưa chắc là đã được chấp thuận. Dạ vâng.
Dạ vâng. Cảm ơn anh. Dạ, thưa anh, cái phúc trình của Quốc hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đó cho thấy rằng vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng ở Việt Nam vẫn tiếp diễn. Thì thưa anh, với phúc trình này nhận xét chung thì anh thấy rằng nó sẽ đưa tới một cái hành động gì nữa thưa anh?
À vâng. Thứ nhất là dù rằng là bên cái Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế có một vài cái nhận định có vẻ hơi lạc quan hơn là cái thực tế, nhưng mà họ vẫn đang thúc đẩy để đưa Việt Nam vào danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt đi đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, và kèm với lại cái sự chỉ định CPC đó là những cái biện pháp chế tài tập thể cũng như là có thể chế tài cá nhân những giới chức mà vi phạm. Thành ra cái điều ấy chúng ta cũng phải cân bằng lại, bởi vì chúng tôi biết rằng luôn luôn một cái cơ quan chính quyền của Hoa Kỳ họ vẫn phải có một cái đòn, cái kế hoạch, cái kế sách là chỉ trích nhưng mà vẫn phải khen để mà khuyến khích cái sự thay đổi. Chứ bây giờ cái gì cũng chỉ trích hết thì là nhiều khi các quốc gia bị chỉ trích đó họ bất cần. Cái đó chúng ta cũng phải hiểu được về cái phương diện mà ngoại giao xử thế thì nó phải là như vậy. Nhưng mà chúng tôi làm việc rất chặt với cái ủy hội này và họ biết rất rõ những cái sự vi phạm và bất cập ở trong cái luật của Việt Nam, cái luật tín ngưỡng và tôn giáo mà sắp sửa có hiệu lực vào đầu năm 2018 tới đây, và kèm với nó là cái nghị định xử phạt các cái vi phạm về luật tín ngưỡng và tôn giáo.
Dạ vâng. Thưa anh, từ đây tới đó tức là cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, mà nếu mà luật về tôn giáo được áp dụng thì thưa anh, liệu rằng bước tiến để đưa Việt Nam vào trong danh sách CPC có còn kịp nữa không thưa anh?
À vâng, vào đầu tháng 11 này thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái hội nghị lần thứ 3 về tự do tôn giáo hay niềm tin toàn vùng Đông Nam Á. Thành ra cái bản phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đã được đưa ra rất đúng thời điểm, và một cái ủy viên của cái ủy hội này cũng sẽ có mặt ở tại cái hội nghị của chúng tôi. Chưa kể là nhân viên đặc trách về vấn đề Việt Nam cũng sẽ có mặt để mà trình bày. Đó là cái cơ hội, là cái môi trường để chúng tôi bàn thảo một cái kế hoạch kế tiếp trong trường hợp mà cái luật tín ngưỡng và tôn giáo được áp dụng và nó đi lùi lại những cái cam kết của Việt Nam với lại quốc tế và đặc biệt với Hoa Kỳ đó, có nghĩa nó tệ hơn trước đây đó, thì chúng tôi đã sẽ có sẵn một cái số các cái biện pháp. Thứ nhất là thúc đẩy cho cái CPC, bởi khi mà đi lùi thì rõ ràng là không còn lý do gì để Hoa Kỳ không đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Cái thứ hai đó là chúng ta đừng quên rằng vẫn còn cái luật Magnitsky, và chúng tôi đã lập hồ sơ danh sách khá nhiều của những người giới chức chính quyền mà vi phạm nhân quyền và đặc biệt là trong lĩnh vực tự do tôn giáo, thì chúng tôi lại còn có cái thế thuận lợi hơn để mà thúc đẩy áp dụng cái luật Magnitsky và những biện pháp trừng phạt lên những giới chức chính quyền mà đứng đằng sau các cái vi phạm, những cái đàn áp quyền tự do tôn giáo của người dân.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.